bây giờ mình muốn sinh về cực lạc để cho cái bồ đề tâm và cho cái công đức đạo của mình á nó viên mãn, thì lúc đó nếu mà mình tu thiền định bình thường thôi á, mình cũng sinh về cực lạc thế giới được, tại mình không có ý nguyện, tại mình không có cái nhân duyên để sinh, tức là mình không lấy đối tượng của tâm mình á là Đức Phật, Phật A Di Đà, mà trái lại cái người tu thiền định á lấy đối tượng là cái thân xác vô thường này, cái bất tịnh ở trong con người này. Thành ra cái trí huệ mà người đó đắc được á, cái trí huệ nó chỉ cho thấy là không có một cái gì đáng tham, đáng mà si mê ở trong cái thân tâm này hết. Cái trí huệ nó đắc được ở chỗ đó thôi, mong sinh về cực lạc thế giới được. Bây giờ mình muốn sinh cực lạc thế giới thì mình phải đưa tâm vào danh hiệu công đức của Phật. Trong công đức nó có định, có huệ đủ hết á. Và cái tâm thức của mình mà nương vào cái danh hiệu đó, cái tâm thức nó dần dần á, nó cuốn chặt vào cái danh hiệu đó và nó bị chuyển theo. Bởi vì tâm thức nó, cái lực của tâm thức nó chuyển theo ý nghĩa, nó chuyển theo danh hiệu, nó chuyển theo hình tướng, quán tưởng. Bây giờ thí dụ mình cứ tối ngày mà giết, mình cứ dùng cái chữ giết đó mình nói hoài, dần dà cái tâm của mình á nó chuyển sang cái giết, tự nhiên nó thích giết, và tự nhiên nó thấy giết thì nó mới thấy đã, không giết nó thấy ngứa, thấy khó chịu. Mình cứ thử tập xem, và nếu mình tập và xả, tâm thức của mình dần dần nó sẽ chuyển theo cái danh từ xả với cái nghĩa xả đó. Mình không có biết rõ tất cả cái ý nghĩa và tất cả cái năng lực của danh từ này nọ, chỉ có Đức Phật nhìn ra thôi, cho nên Đức Phật bày cho mình. Vì chính vì vậy cho nên khi mình niệm A Di Đà Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ như vậy, thì trong đó thì ở đây mình niệm A Di Đà Phật, nếu mà đúng theo cái lối quán tưởng là mình phải hiểu nghĩa rõ ràng A Di Đà là gì. Khi mình hiểu nghĩa như vậy rồi, khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, thì đồng thời cái ý nghĩa nó xuất hiện ra. Mình không có để cho cái tâm mình ấy, nó mê mờ mờ, rồi cái miệng mình cứ quen như vậy mà đọc thôi. Mà mình phải đem cái ý nghĩa là A Di Đà Phật, nghĩa là vô lượng quang, cái trí quang của Phật A Di Đà, cái trí huệ của Ngài ấy, nó có một cái năng lực ánh sáng kêu là quang ấy. Cái năng lực nó tỏa khắp, nghĩa là hư không mà có, ở đâu còn có hư không, là cái năng lực nó bao trùm hết vậy. Không có một chúng sinh, có một hữu tình nào ra khỏi cái năng lực sáng suốt đó của A Di Đà Phật. Mình quán tâm tưởng như vậy và mình niệm, thì dần dà cái tâm của mình nó sẽ chuyển theo cái trí quang của Phật A Di Đà, qua cái danh từ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật Phật. Chúng ta tu tập mà quán tưởng là nó theo cái lối đó. Mà mình đã nhớ là lúc mở đầu nói thì Ngài Ấn Thuận đã cho mình biết là ở đây là pháp môn này không phải là niệm danh hiệu. Pháp môn mà trong bộ Vãi Sinh Luận này là pháp môn quán tưởng, dùng tâm, dùng năng lực của tinh thần của mình để gợi hình ảnh ra, gợi ý nghĩa ra mà tu. Và cái căn bản đầu tiên là ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình, thì đó là cái ý nghĩa của cái bộ luận này. Thế nào là tác nguyện? Tâm thường tác nguyện một lòng chuyên niệm, rốt cuộc sẽ vãng sinh về cõi đức an lạc, bởi vì muốn như thật tu hành Samatha vậy. Tác nguyện là phát nguyện vậy. Tâm thường tác nguyện là cần phải thường thường tác nguyện. Tâm thường, cái chữ thường ở đây tức là mình phải làm thường xuyên đó. Một lòng chuyên niệm quyết định vãng sinh về nước an dưỡng. Tác nguyện như thế là bởi muốn như thật tu hành Samatha. Samatha tiếng Tàu là chỉ là ngưng lại, dừng lại, là chữ chỉ. Tâm của phàm phu tán loạn, bay nhảy, chỉ là dừng tâm vào một cảnh không để cho bay bổng vậy. Niệm so với chỉ thì niệm như dây cột chặt không cho động, đến khi tâm tĩnh chỉ thì đó là chỉ, nên còn tên là tâm trụ. Ví dụ bây giờ một đứa nhỏ con mình nó quấy phá quá, mình phải giữ nó lại. Thì giữ nó lại nó cũng vùng vẫy đủ thứ hết á. Thì lúc giữ nó lại như vậy kêu là niệm. Nó vùng vẫy một lát nó mệt, rồi nó mệt mỏi, nó ngủ, nó nằm yên một chỗ kêu là chỉ.
Tức là mình dùng niệm để từ từ cái tâm mình nó đứng lại và chỉ.
Niệm cho nên tu định thật ra là tu niệm. Nếu có thể niệm niệm nối tiếp nhau, chính niệm trở nên rõ ràng, ắt có thể đắc chỉ. Đắc chỉ mới chính là tu hành chân thật. Bao giờ mà tâm mình nó đứng lại được rồi thì lúc bây giờ là cả một công trình lớn ạ. Nhưng mà chúng ta hiểu ở đây á, lát nữa mình trở lại là mình tu chỉ tu quán, tu thiền, tu định rất đặc biệt. Nó không giống như cái thường mình nghĩ. Nhưng mà để mình đi hết luôn cả mấy cửa cái hả? Năm cửa. Thế nào là quán sát? Dùng trí huệ quán sát. Chính niệm quán cõi nước kia, bởi muốn như thật tu hành tỳ bà xá na vậy. Quan sát thông thường chỉ là lắng nghe người khác nói và phân biệt xử lý một cách tán tâm. Tức là khi mình quan sát cái gì theo nghĩa thông thường là mình để ý xong rồi mình nhận xét, mình phân biệt, thì cái đó nó chỉ là tán tâm thôi, không phải là cái quan sát muốn nói ở đây. Quan sát chân chính cần phải đắc thiền định, y theo định mới có thể thành quán. Nếu không cứ quan sát cho nhiều sẽ bù đầu rối óc, mất ngủ nôn nao. Nếu có thể đắc chỉ rồi mới quán thì mới có thể đắc trí huệ. Nên sách Đại Học, tức là sách của nhà Khổng á, có nói yên tĩnh rồi sau mới có thể suy lý luận. Cũng là đồng một lý lẽ như ở đây. Ví như ngọn đuốc giữa gió chập chờn bất định thì làm sao có thể soi sáng các vật. Song quán huệ với chỉ không giống nhau. Trí huệ quán sát cũng tức là phân biệt tầm cầu quyết chạy. Đấy, mấy danh từ của trong đạo Phật vẫn vậy thôi. Phân biệt tức là cái này đúng, cái này sai, này nói mình phân biệt so sánh với nhau. Thì tìm cầu tức là xét xem nó như thế nào, nó sẽ làm ra làm sao đó. Rồi cái nào đúng, cái nào sai, khi mà quyết định nó kêu là quyết chặt phán đoán thì nó đó là cái tính chất của trí huệ quan sát. Nếu có người quán một đóa hoa hồng nhìn mãi không thôi, có thể nhân quán mà thành chỉ. Như quán ý nghĩa của màu hồng kia là những gì, rồi đi sâu vào phân biệt quyết trạch, thì mới có thể ở trong chỉ mà tu thành quán. Như bất định quán, tức là quán toàn thân của mình bất định, quán các sự tướng biến hóa, hay là cầu thật tướng. Đó mới chính là quán. Nay những gì để quán là A-di-đà Phật, cõi nước và Bồ Tát. Ngài Ân Thuận chỉ có giải thích cái chữ quán theo cái nghĩa của trong đạo Phật, cái nghĩa Phật học. Nhưng mà cái quán ở đấy nó đặc biệt là lấy A-di-đà Phật mà quán. Thông thường mình quán là mình quán bất tịnh chẳng hạn vậy, quán vô thường, sự tướng biến hóa đó. Rồi quán tìm cầu thật tướng là quán tính không. Nhưng mà đặc biệt ở đây là quán A-di-đà Phật, cõi nước và Bồ Tát. Thành ra nó đặc biệt. Chính niệm là cột tâm vào một cảnh, không nhào sang hai bên, gọi là niệm. Niệm mà có thể làm thanh tịnh tâm ta, khai mở huệ ta, giảm phiền não cho ta thì gọi là chính niệm. Đó là giải thích ý nghĩa của chính niệm. Bây giờ thí dụ một niệm là nhớ, nghĩa thông thường vậy. Bây giờ một em nhỏ thông minh học nó nhớ bài hết, đó là nó có niệm. Hỏi cái gì nó nhớ, nó nói liền, nó có niệm. Nhưng cái đó không có kêu là chính niệm, cái đó niệm thế gian thôi. Bởi vì chính niệm á là phải làm cho tâm mình thanh tịnh, là phải làm cho trí huệ mở, giảm phiền não, tất cả các đó mới kêu là chính niệm được. Bây giờ mình thử lấy thí dụ ha. Mình có một cái đồng hồ rất đẹp, đồng hồ vàng nó mất đi, mình tiếc hủi hụi, buồn. Thì lúc đó mình ngồi mình ngẩn ngơ hết. Là tại sao vậy? Mình chẳng để ý để đến xung quanh nữa. Tại sao vậy? Bởi vì mình mải nhớ cái đồng hồ. Tức là mình có niệm. Mà cái niệm đó của mình đầy phiền não hết. Bây giờ mình quay trở lại mình niệm pháp. Thì tất cả nó đều vô thường. Tất cả do nhân duyên nó hợp.
nó xuất hiện, nhân duyên chặt đi, nó đi, tắt tán, nó mất. Cái đó là cái chân lý của thế gian này. Mình niệm cái chân lý đó, mình nhớ lại cái chân lý đó, nó giảm phiền não. Mà mình càng niệm nhiều chừng nào, nó thâm nhập chừng nào, nó tan biến phiền não. Lúc đó cái trí huệ nó mở ra, tại vì cái biết của mình về các pháp nó đúng như thật. Nó vốn nó vô thường, nó vốn không còn hoài, nó vốn theo nhân duyên mà biến chuyển. Đó là cái chân lý. Cho nên cái trí mà nó tương ứng chân lý nó là trí huệ. Thì phải cái niệm như vậy mới kêu là chính niệm. Thành ra nếu mà đối tượng niệm của mình nó không phải là Phật Pháp á, không bao giờ mình có chính niệm hết. Tại Phật Pháp đưa ra cái sự thật của đời sống ra. Cho nên lấy Phật Pháp làm sự thật mà niệm thì nó thành nó chính niệm. Hỏi chứ mình bây giờ mình niệm sự thật, mọi người đều biết rằng là cái gì nó cũng mong manh hết, nhưng mà luôn luôn cái tâm mình nó che giấu cái sự thật đó đi, vì nó sợ khổ. Sự thật gia đình á, nó cũng có thể tan vỡ lúc nào á, mình cũng dư biết, nhưng mà mình che giấu cái đó đi, mình ráng nghĩ đến nó. Nhưng mà rõ ràng nó là sự thật. Bởi vì mình thấy tất cả xung quanh, mình thấy tất cả mọi nơi, mình thấy không có một cái gì mà nó thường hằng được. Nhưng mà mình không dám nghĩ sự thật đó. Thành ra luôn luôn mình dựa vào một cái khác. Mình dựa vào một cái ý nghĩa khác. Mình dựa vào một cái tình cảm khác. Và mình cố gắng làm sao trên cái bề mặt đó, mình che đậy nó được cái sự thật đó, là mình coi mình thành công. Thí dụ mình lấy cái thân mình, mình cố gắng làm sao cho mình khỏe mạnh, hồng hào, mình cho mình thành công. Còn mình dư biết rằng là nó sẽ tan vỡ, nó sẽ đi đến chỗ chết, nó sẽ già, nó sẽ chết. Nhưng mà mình lảng tránh cái sự thật đó đi. Cái tâm thức của mình nó dựa vô cái sức khỏe, nó dựa vô cái hồng hào, cái đẹp ở bên ngoài. Cái tâm thức nó không bao giờ là chứng kiến được, không bao giờ là chứng trí huệ được. Cái tâm thức nó không bao giờ nó diệt phiền não được. Tại vì nó tránh sự thật, nó không thể là trí huệ. Mà cái phiền não nó nằm ở sự thật, cho nên không bao giờ mà nó đụng đến cái phiền não thì làm sao nói nó dẹp được phiền não. Thành ra chính vì vậy, không phải khi Đức Phật nói ra cái sự thật là Đức Phật bi quan, mà chính cái phiền não nó nằm ở sự thật. Cái thân mình giữ nó khỏe mấy, nó có chết không? Mà cái chết mới là cái phiền não. Cái mà nó thay đổi, nó già nua, nó mới là phiền não. Phiền não nó nằm ở chỗ thay đổi, mà mình lảng tránh cái thay đổi, mình lảng tránh cái vô thường, phiền não không bao giờ mà nó hết được hết. Tối ngày mình cứ bảo chứ thôi bây giờ vợ chồng mình cứ thật là thương yêu nhau, thật gắn bó với nhau đi là hạnh phúc à. Nhưng mà tính tình nó có thể thay đổi, mình dư biết như vậy. Chán trường nó có thể xuất hiện, và từ từ nó có thể tan vỡ. Nhưng mà mình cứ lảng tránh, mình không có lấy cái sự thật đó ra để mà nhìn. Mà cái tan vỡ nó nằm ở nơi cái sự thật đó. Rồi bây giờ mình cứ nhìn mắt thương yêu nhau, mình cứ thương yêu nhau thôi. Thì trí huệ ở đâu ra, với lại giảm phiền não ở đâu ra. Rồi một ngày nào đó cái sự thật nó bùng ra. Thì lúc đó nó ra làm sao nữa. Lúc đó mình, nếu mà mình nghĩ là Phật Pháp nó chỉ nằm ở trên cái phương diện mà tình cảm xoa dịu vuốt ve, ở trên cái phương diện mà tình cảm con người mới mà bề mặt thôi á, thì khi mà cái sự thật nó xuất hiện, mình coi là Phật Pháp sụp đổ. Mình coi Phật Pháp không còn hiệu lực nữa. Thành ra chính vì vậy nên khi chúng ta có quán tưởng, chính niệm, thì chúng ta phải trở về với cái sự thật. Và bắt buộc mình phải thấy ra sự thật, và mình phải nhận ra được là cái khổ đau nó nằm ở nơi đó, và giải quyết khổ đau nó nằm ở chỗ nhìn ra sự thật. Tại vì sự thật nó vô thường, mà cái tâm mình nó không chịu nhận cái sự thật vô thường. Tâm mình nó cứ nhất định cái đó phải là thường, rồi nó tham đắm vào cái thường. Thế cho nên cái sự thật vô thường nó xuất hiện ra, thì cái tâm tham vào cái thường nó đau khổ. Thành ra cái sự đau khổ nó nằm ở cái vô minh mình nữa. Mà cái gốc của phiền não nó nằm ở nơi cái sự thật vô thường. Vì vậy nên mình chẳng có một cái gì mình thật ấy, với cả bệnh lẫn với cả trần bệnh với này nọ ấy. Thành ra cái vấn đề của mình nó chỉ kêu là thế gian pháp thôi, không thể kêu là Phật Pháp được. Mà Đức Phật là một con người nó đi sâu vào tận cùng cái tâm thức của chúng sinh nó hiểu biết rõ ràng và để giải quyết vấn đề cho mình là như vậy. Tỳ bà sa na là phạm ngữ, cái chữ phạm đó, thì chữ Hán dịch ra là quán. Quán có nghĩa là nhìn á. Tu chỉ mà không tu quán, ắt dừng ở lại đời định thì sẽ không thành tựu trí huệ được, nên cần phải tu quán mới tiến bộ được. Thì đây là Ngài Ấn Thuận cũng giải thích cái nghĩa nó theo Phật học vậy thôi. Quán sát cõi nước kia, bây giờ đến phần quán sát, có ba loại. Những gì là ba loại? Một là quán sát sự trang nghiêm do công đức của cõi nước Phật kia, hai là quán sát sự trang nghiêm do công đức của Phật A-di-đà. Ba là quán sát sự trang nghiêm do công đức của Bồ Tát. Y theo kinh mà quán sát thì có thể phân biệt làm ba: một là y báo của Phật, đó là cõi nước của Phật; hai là chính báo của Phật, là Phật A-di-đà; ba là bạn bè của Phật. Gì cái chữ này là dịch sát, nghĩa chữ bạn bè. Thì tiếng Hán là bạn lữ. Như là mình hồi hướng nói bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Lữ là bạn, bạn cũng là bạn. Chính là các đại Bồ Tát. Thế nào gọi là công đức? Công là dùng sức, đức là nghiệp nghiệp thiện. Nhưng như dùng công đức mà được khéo thành tựu thì gọi là công đức. Nay tất cả những cảnh giới trang nghiêm của thế giới cực lạc từ đâu mà có được? Không thứ nào lại không phải từ thiện nghiệp do Đức Phật làm mà thành. Cho nên chúng là thành quả tu hành tinh tiến của Phật và gọi là công đức. Trang nghiêm là trang sức một cách vi diệu. Chủ bạn cõi nước có vô biên công đức để trang nghiêm. Khi quan sát mình phải quan sát từng thứ một. Thì phải nói là đến cái chỗ quan sát này nó sang một phương diện khác, cho nên chúng ta tạm dừng đây nói lại ba cái kia. Thì trong năm niệm môn, niệm môn đầu tiên là lễ bái, niệm môn thứ hai là tán thán, niệm môn thứ ba là phát nguyện, niệm môn thứ tư. Thì bây giờ chúng ta để ý nhá, để mình thấy là cái lối của Ngài Thế Thân á, Ngài Thế Thân đưa ra sự tu hành nó khác biệt với người ta ghê lắm. Hoàn toàn tất cả mọi cái tu của Ngài Thế Thân là nó dựa vào cực lạc thế giới với sự vãng sinh, với A Di Đà Phật. Hoàn toàn như vậy thôi mà chúng ta tu đủ hết á. Tu thiền, tu định, tu huệ, tu gì trong đó. Mình không cần tách rời khỏi cực lạc thế giới mà học riêng, thiền riêng, định riêng, huệ riêng. Kể cả công đức nữa. Mà nó chỉ nằm ở trong A Di Đà Phật, cực lạc thế giới và ý nguyện sinh của mình thôi. Thì cái đầu tiên hết đó là lễ bái môn. Lễ bái môn đầu tiên là khởi lên tâm nguyện vãng sinh cực lạc thế giới. Thì khi mà mình lạy Phật á, khi thân mình lạy xuống một cái như vậy, nếu mà mình tu theo cái vãng sinh luận này á, khi thân mình lạy một cái á, là cái tâm nguyện tại sao mình lạy? Vì muốn vãng sinh về cực lạc thế giới. Mà khi mình quán tưởng như vậy, tâm mình phải dứt khoát. Nếu tâm quý vị mà còn một chút nghi ngờ, cực lạc có thật hay không có thật, cực lạc như thế nào, thì lúc bây giờ cái lạy của mình nó trở nên vô ích. Nó chỉ thành một công đức hữu lậu thế gian thôi. Mình muốn tu đúng cách, thì lạy xuống một cái, tâm mình đồng thời nó dứt khoát nói là con chỉ chấp nhận cực lạc thế giới và A-di-đà Phật. Và con chỉ nương vào về đó để thành tựu tất cả công đức trí huệ của Phật, viên mãn bồ đề tâm của mình. Mình tin tưởng dứt khoát chỉ có một phương tiện như vậy đối với chính mình. Cái người mà học hỏi muốn suy nghĩ như thế nào cũng được, cái người mà thực hành tâm mà phân vân một chút là sự thực hành của mình nó hỏng hết. Cái người thực hành mà tâm dứt khoát chừng nào, cái thực hành của mình nó càng mạnh và nó càng tiến chừng đó. Thành ra khi mà chúng ta ngồi bàn luận ý nghĩa với nhau á, chúng ta có thể nói là A Di Đà Phật có thể có những điểm đặc biệt này, nhưng mà tôi còn thích Dược Sư Phật hay A Xúc Vệ Phật thế này nọ. Mình có thể nói như vậy khi mình bàn luận chuyện với nhau. Nhưng khi mình đã bước vào mình thực hành á, là không có chuyện đó nữa. A Di Đà Phật, dù mình có thích Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, thì A Di Đà Phật chính là Dược Sư Phật. Có nhiều người hỏi mình chứ tại sao mà quên mất Phật Thích Ca đi, chỉ biết Phật A-di-đà. Thì nếu là con mình lấy thước khỏi đầu mà ngu quá. Phật Thích Ca chính là Phật A-di-đà. Vậy thôi, cái người thực hành nó như vậy. Như lúc đầu mình nói, thấy Phật A-di-đà là thấy tất cả mười phương chư Phật. Khi đó tâm mình nó không có tán loạn nữa. Tâm mình nó phải nhất cảnh thôi, nó một cảnh thôi. Và tất cả mọi cái tín tưởng, một cái niềm tin của mình ấy, nó phải đặt hết vào đó. Thì lúc bây giờ cái sự huân tập của mình nó sẽ tạo ra một cái năng lực. Cái năng lực đó nó mạnh. Và trên phương diện mà bản ngã, cái năng lực đó nó trị được cái bản ngã của mình. Tại vì mỗi khi cái thân mình lạy xuống là chính cái tôi mình nó khuất phục. Cái tôi mình nó chịu quy y, nó chịu khuất phục. Mà nếu cái lạy của mình nó dứt khoát, tức là cái quy y nó dứt khoát chừng nào á, thì cái tôi của mình nó hoàn toàn nó chịu quy y về đó, nó chịu. Đức Phật nói một tiếng là nghe một tiếng. Tôi nói chuyện thì quý vị nghe, chưa nói Đức Phật nghe. Ví dụ bảo bây giờ phàm tăng đi, ví dụ như tôi chẳng hạn. Có nhiều người có nhiều cái tà cái lắm mà mình nói chịu thua. Là có tin, có nghe. Nhưng mà nói sao khi mà cái tà nó nhập, nói không nghe. Nhưng mà đâu cần phải đến Đức Phật A-di-đà, đâu cần phải Bồ Tát đâu, chỉ cần một ông thầy bình thường thôi. Nhưng mà nếu mình tin, mình nghe, thì tôi gặp hai trường hợp rồi. Nghĩa là có trường hợp tôi nói mà không nghe. Nhưng mà lúc bình thường thì bảo là rất là tin tưởng, rất là kính thầy này nó. Nhưng mà khi mà bị tà gì mình nói không nghe, nói không hết được. Có nhiều người mình nói một câu hết. Tại vì cái người đó nghe lời mình thật sự. Cái tâm mà nghe lời của người đó nó mạnh ghê lắm. Thành ra khi mà cái tà người đó còn phân vân, không biết cái đó đúng sai á, tôi chỉ nói một câu bảo dẹp nó đi. Người đó dẹp hết. Dễ, rất dễ dàng. Tôi bảo bây giờ không có cần giải thích cái đó đúng sai hết, những cái mà anh tu thấy nó, anh cứ dẹp nó hết đi. Người đó dẹp liền, không còn một cái gì hết. Chứ bình thường nó dẹp không nổi. Lý do là sao vậy? Mình không có nghe lời thật. Cho nên khi mà cái gì nó đụng đến những cái tình cảm, những cái phiền não của mình thật, những cái bản ngã mình thật á, nó đụng mạnh thật á, nó xâm nhập mạnh thật á, mình nghe không được. Lúc đó ông thầy mà hàng ngày mình kính á, ông có nói nữa mình cũng không thoát được. Thành ra chính vì vậy khi mà mình đảnh lễ Phật, mình quy về Phật á, mà cái năng lực đó nó mạnh, cái năng lực quy y nó mạnh rồi đó. Về sau này mình mở quyển kinh Phật á, Phật nói một câu mà xưa nay mình thấy khó hiểu vô cùng á, bây giờ mình đọc lại cái mình hiểu ngay. Thế mình nghe lời thực sự rồi á, tự nhiên cái tâm mình nó nhận chính xác vô cùng. Thành ra cái trí huệ của Phật nó hiện ra cái câu nói đó. Mà bây giờ mình đón nhận Phật một cách trực tiếp và một cách chân thành á, thì tự nhiên qua cái danh cao, qua cái lời nói, cái câu nói đó, cái trí huệ của Phật nó truyền sang tâm của mình. Thành ra người ta không có tin Phật, người ta không hiểu cái cách tu hành. Người ta cứ tưởng đâu đem em lấy cái trí huệ phiền não vô minh của mình suy luận là nó ra Phật Pháp. Chứ Phật Pháp nó đầy ra trước mắt mình hết, nó có phương tiện để truyền thông sang mình nữa, nhưng mà tâm mình không có nhận. Là bởi vì mình không chịu tin vào Phật đúng nghĩa. Mình chỉ lấy Phật như là một cái chỗ làm tôn giáo cho mình thôi. Bởi vì ông Phật cũng đã đặt ra Phật giáo, bây giờ mình là Phật tử. Tức là mình theo Phật để mình trở thành một người có tôn giáo. Chứ mình không có thực sự trực tiếp tin Phật. Không có thực sự là Phật nói một câu, thấy Phật một cái là tự nhiên tâm mình nó tụ về hết. Tâm mình nó nhiếp phục hết. Cái bản ngã của mình nó cứ cứng đầu đến đâu, cái vô minh của mình nó cứ lì đến đâu. Mà nhìn thấy Phật một cái là tự nhiên nó nhiếp phục hết. Thì lúc bây giờ trí huệ của Phật làm sao nó hiện ra trong tâm mình y như vậy. Mà mình cứ lo đi học hết pháp này pháp kia suy nghĩ cái gì. Nếu mà cái tâm quy y của mình nó chưa có mạnh. Thế chính vì vậy cho nên khi mà mình quy y, mình muốn phải có một cái tâm dứt khoát như vậy. Không có bao giờ mà lạy Phật, lạy xuống như vậy, lạy A Di Đà Phật mà lại cứ phân vân lưỡng lự. Thì cũng có nhiều Phật tử nói vậy, là sao bỏ Phật Thích Ca mà cứ theo Phật A Di Đà. Thì bây giờ chúng ta khi tu để tránh tất cả những cái phân vân mình phải hiểu. Sở dĩ mình thấy Ngài Thế Thân, bước đầu của Ngài Thế Thân nói liền không? Thế Tôn. À, con nay xin quy y về, đầu tiên kêu Thế Tôn, nhưng mà sau đó quy y về A Di Đà Phật. Là vì Đức Phật Thích Ca cho nên mình mới quy y Phật A Di Đà. Khi mình quy y Phật A Di Đà như vậy rồi á, thì đó là tất cả những cái nghe lời Phật Thích Ca. Không có cái gì mặc cảm là lấy Phật này bỏ Phật kia hết á. Rồi có nhiều vị thí dụ như là đang còn thờ hay là đang còn niệm Quan Thế Âm quen hay thờ Dược Sư Phật, rồi bây giờ bảo là bây giờ niệm A Di Đà Phật đi, cũng nghĩ như vậy, vậy là mình cũng như là người không có chung thủy. Thì tất cả những cái đó của mình thì thành ra những cái tâm trạng đó là thông thường của người Phật tử á, thì thực ra nó không có cái gì lộn xộn trong cái vấn đề mà mình niệm A Di Đà Phật hết á. Chúng ta nhớ là chúng ta có thể niệm Dược Sư Phật để lấy cái năng lực của Dược Sư Phật mà sinh về Cực Lạc thế giới. Thành ra khi mình niệm Dược Sư Phật á, nó cũng là niệm A Di Đà Phật, nó nằm ở trong cái sự tu tập về Cực Lạc thế giới. Các phải nhớ vậy. Chúng khi chúng ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nó không phải là được cứu cái khổ thế gian này mà được đưa về Cực Lạc thế giới để gặp Phật A Di Đà nữa. Thành ra tất cả mọi cái hoạt động của mình á, khi mà mình đã tu tịnh độ, mọi hoạt động của mình nó phải quy về Cực Lạc thế giới hết. Khi mà mình mong muốn, mình mà nghe Phật A Xúc Bệ Phật nó muốn gặp Ngài, thì biết ngay là nếu mình sinh về Cực Lạc thế giới, mình sẽ được gặp A Xúc Bệ Phật. Cho nên vì muốn gặp A Xúc Bệ Phật cũng nguyện sinh về Cực Lạc thế giới. Nó tức là tất cả mọi cái ý của mình á, để mình đều có thể có được mà mình không đánh mất ra cái pháp môn tu hành tịnh độ của mình. Nó ở chỗ như vậy. Thì đây á, là khi mình lễ bái như vậy, dùng thân như thế, là cái thân của mình á, quý vị biết như vậy này, cái tâm thức, tâm của mình á, thường thường mình nghĩ là thân riêng, khẩu riêng, tâm riêng. Nhưng mà thực ra nó không phải. Tâm là cảm giác, nó thuộc về tâm. Bây giờ kéo cái lưỡi mình một cái xem có cảm giác không. Cái tâm nó nằm ngay cái lưỡi mình á. Đụng vào cái thân mình, đụng từ trên đến dưới, chỗ nào cũng có cảm giác. Cái tâm nó nằm khắp thân mình á. Thế cho nên một khi cái thân mình hành động như thế nào là chính cái tâm nó đang hành động. Mình bảo bây giờ tu tại tâm. Thân không có đến chùa, thân không có lạy Phật. Là cái tâm mà thuộc về thân nó không có tu. Chỉ có cái tâm mà suy nghĩ tùm lum tà la thôi. Rồi cho là mình tu. Nhưng mà đối với Đức Phật á, khi mà giác ngộ, khi nào mình đúng nghĩa tu á, là phải toàn thể cái tâm mình nó tu. Tức là cái tâm mà thuộc về thân phải tu, cái tâm mà thuộc về khẩu phải tu. Cái lưỡi mình phải nói cái lời tu, nói cái chuyện thiện, cái thân mình phải làm cái việc thiện, phải làm đúng những hành động của tu. Chứ không phải là mình bảo tôi tu tâm là xong. Mình không có nói vậy được. Thành ra chính vì vậy á, mà thông thường á, cái tâm á, nó vô hình, vô ảnh. Người ta dễ lừa dối lắm. Bây giờ tôi nói tu tâm, ai biết? Bây giờ tôi mua gà quay ở đấy, tôi ngồi, tôi ăn trước mặt quý vị, ơi, quý vị nói mà tôi tu tâm mà. Ai biết? Tôi ăn về chứ tôi đâu có thèm gì đâu. Ai biết là tôi thèm hay không? Thành ra bây giờ trước tiên là mình sẽ nói là, nhưng mà trước tiên là thấy có cái phần tâm mà không thèm của thầy thì không biết, nhưng mà cái phần tâm mà thèm là có thấy. Tôi hỏi ở đâu, quý vị bảo cái lưỡi thầy á, lưỡi thầy nó có cảm giác không? Là nó có tâm á. Đó là cái lưỡi thầy mà nó còn ăn, tức là chứng tỏ là nó còn thích á. Còn cái tâm mà vô hình của thầy thèm hay không thì không biết. Nhưng mà cái tâm mà thấy được là nơi cái lưỡi là thấy là có thèm á. Thì đó là như vậy á, tức là con người ta cứ quên mất, ta tưởng thân với khẩu là nó đứng ngoài tâm. Thì ra chính vì vậy á, cho nên mình mà tu tâm là cứ nghĩ là không cần thân khẩu, không cần tu. Thì ra nó không phải. Thì ra chính vì vậy á, mà cái tu mà nó rốt ráo á, Đức Phật không có chỉ có thành Phật ở nơi cái tâm ý vô hình. Đức Phật thành Phật ở nơi thân và khẩu nữa. Mới là toàn vẹn. Đấy là chính vì vậy khi mình tu cũng như vậy nữa. Mình phải tu thân, tu khẩu. Thân mình tu là như thế nào mình phải lạy Phật. Khẩu mình tu là như thế nào mình phải tán thán ca ngợi Phật. Và ý mình tu như thế nào, ý mình tu là phải quán tưởng và niệm Phật. Thì đó là tu thân khẩu ý. Là lúc bây giờ khi mà nó thanh tịnh là hoàn toàn cả cái khối tâm thức của mình nó thanh tịnh. Cả hình tướng vật chất lẫn cả bên trong nó đều thanh tịnh hết. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải lễ bái Phật, lễ lạy Phật, là một sự tu hành, không phải là một sự cầu phước đức như người ta thường nghĩ. Lễ lễ Phật là một cái tâm nguyện để sinh về cực lạc thế giới, là để thành tựu một cái ý nguyện rất lớn bồ đề tâm của mình á. Cho nên lễ lễ Phật không phải mình cầu chúng số độc đắc hay một vài cái phước đức nhỏ của thế gian. Thành ra những người ta hiểu lầm chỗ đó. Thành ra chính vì vậy nên mình phải lễ lễ Phật, thì mình phải có một cái tâm nguyện là sinh về nước kia dứt khoát. Mà cái nên nhớ là khi nào mà cái thân mình nó chuyển được á, quý vị giờ quý vị nghĩ trong đầu nó dễ lắm, nhưng mà trời ơi, mình sẽ lạy Phật một ngày 1000 lạy. Cái ý nghĩ, cái tâm đó, cái tâm mà là ý nghĩ nó dễ ợt. Bây giờ gặp tôi sẽ nói chứ lạy 1000 làm chi, mình lạy 2000 đi. Không, nhưng mà nghĩ lạy 5000 đi. Không, mình lạy 10000 đi. Hai cái anh mà chuyên tu tâm á, ngồi nói với nhau đã đời lắm. Nhưng mà bây giờ thử tu thân thử coi, đem thân ra lạy xem. Lạy 100 lạy ngày thôi mệt nhoài hết rồi. Vậy thì tu nào hơn? Mà sao tối ngày cứ cho tu tâm là hơn? Thử đem thân ra lạy thì biết. Lúc bây giờ mà lạy được 1 ngày 500 lạy thôi, mình thấy cả một công trình. Thế nó đã đời thoải mái. Nhưng mà quý vị để ý, quý vị tha hồ mà tu tâm. Nhưng mà nếu mà một bao giờ mà bắt đầu mà 1 ngày mà lạy Phật được 200 lạy thôi, tôi không nói 500 lạy, mà cứ đều như vậy, mình sẽ thấy mình tinh tiến vô cùng. Và mình sẽ thấy trí huệ nó phát vô cùng. Mình sẽ thấy tâm đạo và cái lực đạo nó phát vô cùng. Còn bao giờ mà nó cứ chỉ nằm trong tâm thôi á, phiền não nó còn y chóc, đâu nó như đó. Thành ra khi nào cái người á, mà chưa bắt đầu á, thân tâm mình chưa bắt đầu hoạt động á, cái Phật Pháp nó không có xuất hiện đâu. Nên thế nên chúng ta phải để ý vấn đề đó. Vì vậy cho nên không có được quyền coi thường 3 nghiệp, nhất là 2 nghiệp thân khẩu. Mà ở đây mình cho thấy cái trí huệ của Đức Phật Chư Tổ, cho nên dạy cho mình cách tu nó đúng lắm. Thành ra mình phải bắt đầu tu thân. Mình chuyển được cái thân của mình là coi như là tất cả cái năng lực phiền não nó tụ về cái thân mà. Tại vì mình nghĩ ở trong đầu, mình nghĩ tốt, dễ dàng lắm. Cái thân mình nó có chịu làm tốt hay không á. Thì mình đủ biết cái phiền não nó nằm ở chỗ nào mạnh. Mình nghĩ tốt dễ ợt, mà tôi bố thí hết tài sản, tôi bố thí hết á. Miệng mình nghĩ, ý mình nghĩ như vậy á. Miệng mình cũng có thể dễ tu. Cái thân mình mới khó tu. Chứng tỏ là phiền não nó nằm ở nơi cái thân mình mạnh lắm. Nếu mà cái thân mình chuyển được, là bao nhiêu cái phần nặng nề của phiền não nó chuyển được. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu là đừng coi thường cái tu thân đó. Mà mình nhớ vấn đề là tại sao mà các vị tu hành họ hay khổ hạnh, họ hay hành thân xác á. Tại vì cái lực mà đòi hỏi, cái lực mà phiền não nó hoạt động ở nơi thân mình rất nhiều. Qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình nó đòi hỏi rất nhiều. Thành ra họ chống đối với phiền não là nằm ngay cái thân xác á. Nhưng mà đối với Đức Phật nó họ tu tà hết á, bởi vì cái đối tượng mà để họ tu thân nó không đúng. Nếu mình mang cái thân của mình ra, mình chịu mệt mỏi á, mà đối tượng mà mình cung kính nó là Đức Phật A Di Đà thì nó đúng. Lúc đó tất cả những cái công trình mệt mỏi của mình á, để chống đối lại với lại những cái đòi hỏi của phiền não lên tới thân á, nó sẽ trở thành trí huệ và giác ngộ. Cho nên mình tu khổ hạnh rồi nhưng mà còn ăn thua đối tượng, nếu đối tượng không đúng là Phật, mình sẽ thành tà. Mình sẽ phát những cái năng lực rất tà. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải lấy Phật làm cái căn bản và là cái chỗ tựa của tất cả Phật Pháp. Hễ lìa ra ngoài Phật đó là mình sai lầm ạ. Thế ra khi hiểu rõ như vậy rồi thì tâm mình nó dứt khoát. Khi đó mình lạy Phật rất mạnh. Nó vẫn mệt. Nhưng mà mình cảm thấy an lạc, hoan hỷ và tinh tiến. Thì tại sao tán thán lại là muốn cho như thật tu hành, tương ứng với như thật tu hành? À, cái lực của nghiệp, tức là những cái ý muốn của mình nó phát hiện ra mạnh, lẽ làng nhất là ở nơi lưỡi. Thường thường tâm mình nghĩ gì cái miệng mình nói, làm nó mới đi sau, bằng thân nó mới đi sau. Cho nên Đức Phật, cái pháp môn của Đức Phật nó đi từ nông và nó vào sâu, nó đi từ thô mà nó vào tế. Cái thô nhất đó là thân. cái lực phiền não gì ấy, cái mà thô bạo. Một cái người ác cũng vậy đó, mà cái mình thấy nó ác thô nhất đó là bằng thân của nó. Nó đánh người ta, nó hành hung người ta. Rồi kế đến là đến cái miệng nói xấu người ta. Còn cái mà mình cho là nó thô thiển nhất đó là cái thân. Cái phiền não vậy đó, thành ra mình mới đi từ cái thô nó vào tế. Thì đến cái phần tu hành á, nó thuộc vào phần tâm. Cái chữ tu á, nó thuộc vào phần tâm. Thì lúc bây giờ mình phải đi từ thân, mình quy về Phật, rồi bây giờ bắt đầu đến khẩu, phải quy về Phật. Khẩu nó gần với tâm rồi. Thì khi mà quy về Phật á, là cái khẩu miệng của mình nó phải tán thán chư Phật. Nó tán thán chư Phật, nó ca ngợi các công đức đó, là nó có cái ý muốn thành tựu các công đức đó. Nó muốn tu hành. Mình đừng có ca ngợi xuông. Mình đã dùng cái lưỡi của mình trong một ngày mình làm rất nhiều cái nghiệp xấu rồi. Bây giờ nó chỉ có ít thì giờ để mình làm nghiệp thanh tịnh là mình ca ngợi Đức Phật. Mình dùng ít thì giờ đó để mình quán cái nghĩa nó đúng. Khi mình ca ngợi cái gì là mình mong muốn được như vậy. Có bao giờ mình bảo trời ơi, cái ông nó ông sướng vô cùng mà mình không thích cái sướng đó không? Nếu mình không thích cái sướng đó thì mình nói cái lời đó làm chi? Cái lời đó là một lời ca ngợi. Tức là mình muốn được như vậy. Thì chính như vậy, trong khi mình tán thán lên A Di Đà Phật như thế nào á, chính là mình muốn trở thành Phật. Mình muốn tu làm sao nó đúng, tức là tu là gieo nhân nó đúng cách để mình trở thành Phật. Thành ra chúng ta biết rằng cái tín tâm trong đạo Phật, cái sự thực hành tín tâm này á, nó khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác khi mình tin một cái vị giáo chủ, mình không bao giờ dám có cái ý nghĩ sẽ trở thành vị giáo chủ đó hết. Nhưng mà trong đạo Phật thì không được quyền như vậy, mà bắt buộc tâm mình phải phát nguyện trở thành Phật. Nếu không mình không đúng. Mình ca ngợi là bởi vì mình muốn trở thành. Cái ý nghĩa ca ngợi nó có cái lý do của nó như vậy. Thì lúc đó chúng ta xưng danh Phật như vậy là muốn tương ưng, muốn đúng với lại sự như thật tu hành. Mình tu hành đúng như thật làm sao vậy? Là phải thành Phật như là A Di Đà Phật á. Thành Phật là có một cái hào quang nó bao trùm, nó phóng hào quang, nó chiếu khắp tam thiên đại thiên mà vô lượng vô biên thế giới. Mình muốn thành Phật như vậy, không phải muốn thành Phật như người ta nghĩ. Hay là chỉ có một cái tâm thanh tịnh, hay là chỉ có một cái lòng tốt thôi. Mình muốn thành Phật là có cực lạc, có tịnh độ như vậy để cứu độ chúng sinh như thế. Đó là khi mình ca ngợi, thành ra cái lời mình ca ngợi cái gì? Là mình mong muốn thành đạt cái đó, mình muốn được tu như vậy. Thì lúc đó là khẩu nghiệp của mình. Thành ra chúng ta thấy cái lối mà tu quán này nọ ngày Thế Thân đưa ra nó đặc biệt. Chỉ cần lấy cái lạy Phật hàng ngày của mình, mọi người lạy Phật mà không biết cách tu, giờ ngài cho mình biết cách tu, mình có thêm cái ý nguyện trong đó. Khi mà ca ngợi chư Phật, mỗi ngày mình lạy Phật đều có ca ngợi chư Phật hết. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất chẳng hạn vậy, ca ngợi. Tất cả ca ngợi đó kể cả trước cả sau, phần hồi hướng hay bất cứ một phần sám nguyện nào á, thì lúc đó là cái ca ngợi của mình á, ngay khi mà mình xưng danh, tức là nhưng mà chí tâm đảnh lễ chẳng hạn vậy, Nam Mô Trung Thiên Giáo chủ Ta Bà Thế Giới Điều Ngự Trượng Phu, đó là mình ca ngợi rồi đó. Nam Mô chẳng hạn như là Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là mình ca ngợi Quan Thế Âm rồi. Mà khi mình ca ngợi như vậy á, là mình tin tưởng dứt khoát vào ngài và mình muốn thành như vậy, mình muốn cứu độ chúng sinh như Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Thì đó nó trở thành tu hành. Lúc đó cái lời nói của mình nó không giống như hồi xưa nữa. Hồi xưa mình vô mình phát nguyện, mình phát xưng lên như vậy rồi mình lạy Phật á, nó như là cái máy mà thôi. Nó không có một cái mầm mống, một cái sự quán tưởng cái gì để chuyển biến cái tâm thức của mình hết á. Bây giờ tất cả những cái đó nó đều có. Thì khi mà mình phát nguyện lên á, là mình muốn tu Samatha, tức là tu chỉ. Phát nguyện là mình sẽ chỉ niệm về cõi nước đó và để sinh về cõi nước đó. Nguyện của mình là luôn luôn cực lạc thế giới, cực lạc thế giới, sinh về cực lạc thế giới, sinh về cực lạc thế giới. Tại sao nó lại thành tu chỉ? Quý vị thấy không? Mình nghĩ sinh về cực lạc giới, sinh về cực lạc giới, đâu mình đâu có ngừng lại đâu. Tại sao nó thành tu chỉ? Chỉ là ngừng lại, chỉ là định á. Bởi vì cái định ở đây á, cái ngừng ở đây á, là khi mình bảo là mình dứt khoát mà. Ví dụ mình là Nguyễn Văn A, mà Nguyễn Văn A chỉ có sinh về cực lạc thế giới, Nguyễn Văn A chỉ có sinh về cực lạc thế giới, Nguyễn Văn A chỉ có sinh về cực lạc thế giới, mình cứ niệm như vậy. Tức có nghĩa là Nguyễn Văn A chấm dứt tất cả mọi cái công việc khác. Nguyễn Văn A ngừng lại tất cả mọi hoạt động của thế gian này. Nguyễn Văn A ngừng lại tất cả mọi cái tâm tham sân si, mọi cái tranh chấp, mọi cái bản ngã của thế gian này. Cái đó đúng nghĩa là chỉ. Mình dùng cực lạc thế giới để dùng cái sự vãng sinh cực lạc thế giới để mình tu chỉ. Trong khi bao nhiêu các vị tu thiền định, bao nhiêu các vị tu nhị thừa sanh văn duyên giác, dùng tất cả mọi phương pháp để ngưng cái tâm của mình lại. Ngưng cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Ngưng cái tâm mà bám víu vào cái thế gian này. Mà nhiều khi không được. Ở đây ấy, mình không dùng các phương pháp như quán bất tịnh, như tất cả mọi cái đó để tu chỉ. Ngũ đỉnh tâm quán hay bất cứ những phương pháp của thiền định vậy. Mình dùng sự vãng sinh cực lạc thế giới để mình tu chỉ. Nếu tâm của mình nó dứt khoát với cực lạc thế giới rồi ấy, thì mình ngưng tất cả là mọi cái tham đắm của thế gian này. Tức là thành chỉ. Thành ra mình không cần phải đi ngồi thiền. Mình không cần phải bảo tôi đang tu pháp môn này nói gì gì hết. Mình nguyện sinh cực lạc thế giới. Mà đúng cách mình thành tu chỉ. Mà cái tu chỉ của mình nó khác. Tại vì một người tu chỉ theo cái pháp môn của bên tiểu thừa, người đó chỉ đắc quả A-la-hán. Người đó không có tịnh độ và không thành Phật quả. Cái tu chỉ của mình á, dùng cực lạc thế giới, dùng sự vãng sinh á, mình sẽ đắc Phật quả và mình sẽ thành tựu tịnh độ. Tức là mình đi con đường đại thừa. Cho nên ở đây cái tu chỉ này nó tương ưng với đại thừa, nó tương ưng với con đường thành Phật, không phải con đường giải thoát cá nhân. Chúng ta thấy Ngài Thế Thân dạy cho mình cách rất đặc biệt như vậy. Và nếu mà mình lấy tất cả mọi cái phương tiện, mọi cái đối tượng khác, không cái nào bằng được. Dù của đại thừa, dù mình lấy tính không hay bất cứ cái gì cũng không bằng được cực lạc thế giới A-di-đà Phật. Bởi vì tính không nó vẫn thiên về lý. Cho nên khi mình đắc quả là nó đắc trí huệ thôi. Lúc đó người ta bảo chứ Đức Phật cứu độ chúng sinh ở chỗ nào? Chỉ nghe tâm thanh tịnh, dạy cho người ta tâm thanh tịnh. Còn cái thân thể của người ta, cái đời sống của người ta, tất cả mọi cái, nó vẫn khổ. Nó chưa có sự, nó mới có lý. Thành ra mình cái đại thừa nó đưa đến sự lý viên mãn, sự nó chính là cực lạc thế giới. Nó chính là tịnh độ. Thành ra lúc đó cái lấy cái đối tượng đó mà tu hành á, mình sẽ đi đến kết quả đó. Thành ra cái phương tiện này nó viên mãn vô cùng trong con đường đại thừa Bồ Tát đạo á. Thì đến như vậy chúng ta tạm ngưng, bởi vì phần quan sát này chúng ta sẽ bắt đầu vào trong cái vào trong bài học thật sự. Quán tưởng toàn thể cái bộ cái kệ nguyện vãng sinh này là quán tưởng chiếm gần hết rồi. Quán tưởng chiếm 21 bài kệ. Một bài kệ nói về thân với lại khẩu, tức là nói về lễ bái với lại nói về tán thán phát nguyện. Bài kệ cuối cùng hết nói về hồi hướng, còn lại là quán sát hết rồi. Thành ra cái phần quán sát coi như phần chính. Nhưng mà bởi vì quan sát nó hình ảnh nó nhiều, thành ra nó phải nói nhiều. Nhưng mà trong khi mình thực hành á, thì mình phải có lễ lợi tán thán. Thì quý vị Phật tử xưa nay theo Phật đâu có nghĩ đến cái chuyện ca ngợi Đức Phật đâu. Để cái miệng mình cứ ca ngợi mấy cái gì không, tối ngày ca ngợi hoa hậu thế giới mấy cái gì không, mà để làm gì ấy. Nó không có đưa mình đến đâu hết á. Nhiều cái đứa mà nó xấu tính như gì, nó hại mình như gì ấy, mà cũng mở miệng khen mà nó đẹp. Cái đứa mà tâm hồn nó ác quỷ sứ cũng ca ngợi nó thôi, mà Đức Phật thì không có ca ngợi. Mà thôi thà đừng là Phật tử thì không nói, là Phật tử mình phải nghĩ lại. Thành ra giờ chúng ta phải biết ca ngợi Đức Phật nữa, đó là một sự tu hành á. Bây giờ mình hồi hướng nghỉ hết. Nguyện đem
công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.